Kính thưa cộng đoàn, những hạt lúa, hạt thóc được gieo vào thửa ruộng, thửa vườn thì sẽ mọc lên và sinh hoa kết quả hay không thì hoàn toàn tùy thuộc vào cái chất lượng của cái vườn hay là cái ruộng mà chúng được gieo vào. Dĩ nhiên nếu đó là đất tốt, đất phì nhiêu màu mỡ thì những hạt giống đó sẽ phát triển mau và sẽ sinh ra nhiều bông hạt khác. Còn ngược lại, nếu như mảnh vườn, mảnh đất đó là đất sỏi đá, là đất khô cằn thì đương nhiên những hạt lúa, hạt thóc đó không sinh được hoa quả nào khác. Thế thì lời Chúa cũng vậy. Lời Chúa được gieo vào tâm hồn chúng ta là những mảnh đất, những thửa ruộng tinh thần. Cho nên lời Chúa cũng tùy thuộc cái điều kiện mà tâm hồn chúng ta đã lãnh nhận lời Chúa, đã nghe lời Chúa và chăm chút chăm sóc, vun trồng cho lời Chúa đó được lớn lên như thế nào mà sinh hoa kết quả. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Kitô dùng một cái dụ ngôn mà rất quen thuộc đối với người Do Thái cũng như quen thuộc với chúng ta. Một người đi gieo giống. Và Đức Kitô liệt kê ra bốn loại đất mà những hạt giống này đã được gieo vào. Loại thứ nhất, đó là những hạt giống bị rải rác gieo ở trên đường đi hay là bên vệ đường. Chúng ta biết đường đi là nơi mọi người xe cộ đi lại hàng ngày. Thì nếu như có những hạt giống mà nó chẳng may nó rơi trên đường như vậy thì làm sao mà những hạt giống đó có cơ hội để mà lớn lên được, bởi vì sẽ bị xe cộ người ta đi ra đạp lên nó để nó chết trước khi đâm chồi nảy lộc. Hoặc là những chim trời, chim sẻ chim đến nó ăn hết. Ở đây Đức Kitô muốn nói về những người nghe lời Chúa, nghe mà không hiểu, nghe cũng như không nghe, nghe cho có, nghe xong rồi để đó. Vì vậy lời Chúa không thể nào sinh hoa kết quả gì được trong những tâm hồn như thế. Và cũng có những hạt giống bị gieo ở trên đất sỏi đá. Đất sỏi đá thì sỏi nhiều, đá nhiều thì đất đâu có bao nhiêu. Thì nếu như có hạt giống nào may mắn mà len lỏi mà chui xuống được, mà có chút đất mà mọc lên thì chúng ta thấy cũng sẽ bị mặt trời mọc lên và làm cho chết cháy, cho nên không thể sinh bông hạt gì, bởi vì chúng không có rễ. Và ở đây chúng muốn nói đến những ai? Chúng muốn nói đến những người lắng nghe lời Chúa thì ban đầu cũng tỏ vẻ hứng khởi, cũng sốt sắng, thậm chí rất xúc động. Sau một kỳ tĩnh tâm cũng cảm động, cũng sốt sắng thế này thế nọ. Thế nhưng bởi vì họ không có chiều sâu của đức tin, cho nên khi bình an, khi thuận lợi thì yêu mến Chúa rồi giữ đức tin vân vân. Nhưng mà khi thử thách khó khăn đến, nhất là đến một cách dồn dập, thì những người này sẽ dễ dàng buông xuôi mà bỏ Chúa. Chúng ta có thể gọi những người này là những người gọi là tin, nhưng mà tin một cách hời hợt, không có chiều sâu. Một đức tin như vậy, không có rễ như vậy, không thể nào mà sinh hoa kết quả và tồn tại được. Cũng có những hạt giống rơi vào bụi gai. Chúng ta ai cũng biết bụi gai là những cây nó mọc ở ven đường, nó cây nó mọc hoang, nó choáng hết đất. Những hạt giống là may mắn lắm mà rơi vào bụi gai, có một chút đất nào đó cũng mọc lên. Nhưng mà với cái gai nó, bụi gai nó dày đặc như vậy, nó làm cho cớm, không có ánh sáng mặt trời, cho nên hạt giống đó không thể nào mọc lên được, bị chết ngạt bởi vì thiếu ánh sáng. Thì ở đây Đức Kitô muốn nói đến những người nghe lời Chúa, nhưng mà trong lòng vẫn còn đầy những cái tính toán, những cái lo âu về đời sống, những cái tham vọng của cuộc đời, rồi lại bị tất cả những cái tiền bạc danh vọng nó lu mờ, làm lu mờ, nó lôi kéo. Vì thế hạt giống lời Chúa không thể nào mà có cơ hội để mà lớn lên được, sẽ bị chết ngạt bởi những cái ước muốn, những cái lo toan có tính cách trần tục đó. Nhưng rất may, cũng còn có rất nhiều hạt rơi vào chỗ đất tốt. Và đương nhiên với đất tốt như vậy, với điều kiện thuận lợi như vậy, thì những hạt giống đó mọc rễ, lớn lên, phát triển và sinh ra nhiều bông hạt khác. Hạt thì được 100, hạt thì 60, hạt thì 30, vân vân. Và ở đây Chúa gọi nói đến những người nghe lời Chúa. Họ nghe lời Chúa và biết đón nhận lời Chúa rồi đem ra áp dụng trong cuộc sống của họ. Họ không những chỉ nghe lời Chúa mà thôi, mà còn đem lời Chúa ra để mà thực hiện bằng những việc lành phúc đức, bằng cái sự hoán cải, bằng cái sự thay đổi nếu cần, để làm theo sự hướng dẫn của lời Chúa. Quả thật những người như vậy, họ luôn luôn nhớ cái lời cảnh báo của Thánh Gia-cô-bê: một đức tin mà không có việc làm thì đó là đức tin chết. Cho nên họ phải cố gắng nghe lời Chúa, được lời Chúa khuyến khích, soi sáng, và họ cố gắng làm một cái gì đó để vâng theo sự soi sáng của lời Chúa. Và như vậy, kính thưa cộng đoàn, cũng một lời Chúa thôi, rất nhiều người nghe, cũng một bài giảng, cũng một kỳ tĩnh tâm thôi, hàng ngàn người nghe, thế nhưng mỗi người nhận được cái kết quả tốt đẹp bao nhiêu thì lại tùy vào cái sự chuẩn bị của tâm hồn của họ, tùy thuộc vào họ đón nhận lời Chúa như thế nào, và nhất là tùy thuộc vào những cái hành động sau đó. Họ có quyết tâm, họ có sẵn sàng từ bỏ, họ có sẵn sàng hy sinh để mà làm theo sự soi dẫn của lời Chúa hay không, thì đây mới là điều quan trọng. Chúng ta biết có những người nghe lời Chúa, nghe cho nó có thôi, bắt buộc đi nhà thờ đi lễ thì bắt buộc phải nghe thôi, hoặc là vừa nghe vừa quay đi chỗ khác, vừa nói chuyện vừa nghe điện thoại, nghe lời Chúa như vậy cũng như không nghe vậy. Hoặc là có người nghe lời Chúa, họ nghĩ rằng cái lời Chúa này nói cho ai á, chứ không phải cho tôi, cho người khác à, không phải tôi không có quan, tôi không có liên quan gì, cho nên tôi không bận tâm. Hoặc là có người nghe lời Chúa chỉ để tò mò xem biết hôm nay Chúa nói gì. Và tệ hơn nữa, có thể có những người nghe lời Chúa để tìm cách bắt bẻ, giống như trường hợp những người Pha-ri-si, người biệt phái ngày xưa. Họ đến để nghe lời Chúa, nhưng mà để mà bắt bẻ thôi, xem Chúa có cái gì sai lỗi không, để họ bắt bẻ. Thì đấy, với một cái thái độ như vậy, nghe lời Chúa như vậy, thì làm sao chúng ta hy vọng lời Chúa có thể tác động và sinh hoa kết quả trong đời sống đức tin của chúng ta được. Cho nên chỉ những người nghe lời Chúa, nghe lời Chúa, đón nhận lời Chúa với một cái quyết tâm là sẽ hoán cải cuộc đời của mình, sẵn sàng nếu cần hy sinh, chịu thiệt thòi và từ bỏ những cái mà mình yêu thích để vâng nghe lời Chúa, thì những người như vậy mới mong có những kết quả tốt đẹp. Chúng ta biết một cái quyết tâm như thế, một cái quyết tâm là mình sẽ làm lại cuộc đời của mình, quyết tâm là mình sẽ vực dậy sau cái kỳ tĩnh tâm này, luôn luôn đòi hỏi những người nghe phải sẵn sàng chấp nhận là hy sinh, chấp nhận mất mát, và nếu cần cũng chấp nhận từ bỏ những cái mà mình yêu thương nhất. Và dĩ nhiên đó là điều rất khó. Cho nên không có cái sự quyết tâm như vậy thì thiện chí hoặc là nghe lời Chúa mà thôi không có giá trị gì. Chúng ta còn nhớ một câu chuyện trong Tin Mừng. Một chàng thanh niên rất trẻ đến gặp Đức Giêsu và hỏi Đức Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để có sự sống đời đời?" Thì Đức Giêsu nói với anh ta: "Đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, hãy thảo hiếu cha mẹ và yêu thương người khác như chính mình." Thế thì chàng thanh niên này thưa với Chúa một cách rất là hãnh diện: "Thưa Ngài, những chuyện đó con làm ngay từ khi con còn nhỏ cơ, chứ không phải bây giờ con mới làm. Vậy thì thưa Thầy, con còn thiếu điều gì nữa không?" Thì Chúa Giêsu trả lời: "Nếu anh muốn lên trọn lành, nếu anh muốn thực sự trở thành người tốt, theo Tin Mừng của tôi, của Thiên Chúa, thì hãy về bán tất cả những gì mà anh có, rồi cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi. Rất tiếc khi anh chàng thanh niên này nghe Chúa nói như vậy, thì anh ta bỏ đi, mặt rầu rĩ. Lý do là bởi vì anh là người có rất nhiều tài sản của cải. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây là anh chàng là một anh chàng rất tốt, bản chất tự nhiên rất là hiền lành, đạo đức. Nhưng mà cái mà anh ta thiếu là cái gì? Thiếu đó là cái sự quyết tâm, một cái sự sẵn sàng để hy sinh, để từ bỏ kể cả những cái của cải để mà theo Chúa. Thì điều này là điều mà anh ta không có, anh ta không vượt qua được, anh ta khựng lại. Chúng ta thấy trong cuộc đời các thánh có rất nhiều vị thánh, chỉ cần một lần nghe lời Chúa thôi, các ngài đã thay đổi tất cả cuộc đời của mình. Cụ thể như Thánh Antôn. Thánh Antôn khi mới lên 20 tuổi thì cha mẹ qua đời, để lại cho ngài cả hàng mấy ngàn mẫu ruộng với một cô em gái mới 12, 13 tuổi. Cho nên chúng ta cứ tưởng tượng một thanh niên 20 tuổi với một cái số tài sản mấy ngàn mẫu ruộng như vậy, nếu ngài muốn sống gọi là sống sung sướng, giàu có thì chuyện đó là chuyện dễ dàng. Thế rồi một hôm ngài đi dự thánh lễ, và trong cái lễ đó đọc cái bài Tin Mừng là: "Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn, nào được ích gì?" Thế Thánh Antôn suy nghĩ về cái điều đó, ta coi như cái lời này Chúa coi nói đối cho mình. Cho nên ngài đã quyết tâm ngày hôm sau về bán phần lớn tài sản là mấy ngàn mẫu ruộng đó, rồi đem cho người nghèo, và chỉ giữ lại 1/3 để nuôi sống mình và nuôi sống cô em gái. Rồi một lần khác cũng đi dự thánh lễ, Thánh Antôn lại nghe đọc bài Tin Mừng: "Anh em đừng lo lắng đến ngày mai, anh em đừng lo lắng phải ăn gì, phải uống gì, phải mặc gì, bởi vì đã có Thiên Chúa lo cho anh em." Thế là ngài về bán tất cả những cái mẫu ruộng còn lại, bán hết và chia cho người nghèo, rồi gửi cô em gái vào trong một nữ tu viện, còn bản thân ngài thì lên rừng ở đó, tu ở đó, sống với nước khe, với châu chấu cào cào, cho đến khi ngài thọ 105 tuổi. Đấy, chúng ta thấy vì nghe lời Chúa, một con người đã quyết tâm, đã sẵn sàng bán tất cả, hy sinh tất cả. Và đó là cái hiệu quả chúng ta thấy trước mắt, lời Chúa đã đem lại cho một người có thiện chí đã được vậy, và nhất là sẵn sàng để hy sinh, sẵn sàng để từ bỏ để mà theo Chúa đến cùng. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã nghe lời Chúa như thế nào? Chúng ta nghe nhiều lắm, ai cũng vậy thôi. Mỗi tuần lễ, mỗi Chúa Nhật hàng ngày nghe lời Chúa, nghe đến lúc mà chúng ta thuộc lòng rồi. Linh mục đọc chưa hết câu thì anh em biết thì biết à, câu sau nó sẽ là câu gì rồi. Nghe nhiều lắm. Thế nhưng mà chúng ta đã phản ứng như thế nào? Chúng ta đã đón nhận cái lời Chúa đó như thế nào trong tâm hồn chúng ta? Thì đó phải là vấn đề để mỗi người chúng ta suy nghĩ và tự xét đoán cái lương tâm của mình. Biết rằng nghe lời Chúa suông mà thôi, không có nghĩa lý gì, không có giá trị gì. Chỉ khi nào chúng ta nghe lời Chúa với một cái quyết tâm cao, với một cái sự sẵn sàng từ bỏ, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng kể cả thay đổi cái nếp sống của mình, thay đổi cái sự suy nghĩ của mình, thay đổi cái cuộc sống hiện tại của mình để làm theo lời Chúa, thì chỉ lúc đó thực sự lời Chúa mới có thể đem lại hiệu quả tốt đẹp cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta.